Chương 18 ngươi không phải cá, làm sao biết cá vui trên hành lang rộng chừng 1 km tầng 118 Nguyễn Cảnh Điện. Tụ tập ngàn vạn người, ai nấy khó có thể tin nhìn vào nam tử áo đen tóc đen này. Các nàng bao lâu này hầu hạ Huyễn Linh Vương, đi theo bên người Huyễn Linh Vương, hiểu rõ Huyễn Linh Vương đáng sợ ra sao. Cơ hồ không ai tin hồng có thể vượt qua 18 ái dục Huyễn Cảnh. Bản thân Huyễn Linh Vương cũng không dám tin. Không thể, không thể. Huyễn Linh Vương nhìn chằm chằm vào người trước mắt, trong lòng nhanh chóng lé lên rất nhiều ý nghĩ, nhưng chẳng mấy chốc đã bình tĩnh lại. Không ngờ một người có thể chết vì tình yêu lại có thể vượt qua 18 ái dục Huyễn Cảnh. Huyễn Linh Vương nhìn hồng, con mắt màu tím lóe lên chút hào quang kỳ dị. Ngươi làm cho ta rất kinh ngạc. Yêu không có gì là đáng sợ, đắm chìm vào nó, hưởng thụ nó, hồng nói trong tâm linh sẽ sinh sôi ra cảm giác rất tuyệt vời, đó là yêu. Huyễn Linh Vương nhìn hồng, nắm nhẹ hồng, ta bây giờ đã hơi hiểu tại sao ngươi lại làm cho Thanh Thành vừa gặp đã yêu ngươi. Huyễn Linh Vương gật gật đầu, lập tức quay đầu nhìn về phía nam tử có đôi cánh đen bố xá ngạt, ngươi đưa La Phong Hồng đi gặp Thanh Thành. Dạ, sư phụ. Nam tử có đôi cánh đen cùng tình đáp. Huyễn Linh Vương lắc người, xoay một tiếng đã hư không tiêu thất. Đợi đến khi Huyễn Linh Vương ly khai, trên hành lang nhất thời vang lên tiếng ồn ào náo nhiệt vô cùng. Chỉ thấy chung quanh ngàn vạn nữ tử khôi mị tộc mị hoặc động lòng người ai đấy đều chỉ trỏ Hồng, La Phong thảo luận tới tấp, tựa hồ vô cùng trọng thị hai người La Phong, Hồng, Ông. Xin theo ta. Nam tử có đôi cánh đen mỉm cười nhìn về phía Hồng, La Phong. Cũng chúc mừng, ngươi vượt qua 18 ái dục Huyễn Cảnh. Những người khác chúng ta ở đây e rằng không có bao nhiêu người tin ngươi sẽ vượt qua đầu. Nam tử có đôi cánh đen cười nói, ta cũng phải khó khăn lắm mới vượt qua được. 18 ái dục Huyễn Cảnh đích xác rất đáng sợ. Hồng nói, đương nhiên rồi, Huyễn Cảnh do sư phụ ta bố trí sao có thể kém chứ. Nam tử có đôi cánh đen đi trước dẫn đường, hai người La Phong, Hồng sóng vai đi theo. Đại ca, chúc mừng. La Phong truyền âm, lộ ra nụ cười châm chọc. Chúc mừng ngươi và tẩu tẩu sau này có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Ha ha, ha ha. Hồng mặt tươi cười rạng rỡ. Đại ca, 18 ái dục Huyễn Cảnh như thế nào? Vừa rồi làm ta lo lắng gần chết. La Phong truyền âm hỏi, Huyễn Cảnh rất lợi hại, nhưng đối với ta thì không có uy hiếp gì cả. Hồng truyền âm trả lời. La Phong trong mắt lé lên đầy kinh sắc. Cái gì, không có uy hiếp gì sao? Nhìn ta thấy đại ca mỗi lần xông lên một tầng Huyễn Cảnh thì càng ngày càng mệt mỏi, càng ngày càng chậm, có vẻ phải cố hết sức. Việc này ngụy trang đấy, ngụy trang đấy. Hồng liếc mắt nhìn La Phong truyền âm, Huyễn Linh Vương bên ngoài nhìn vào, còn 18 ái dục Huyễn Cảnh lại là do bản thân bà bố trí. Giả thiết ta biểu hiện ra nên chóng dễ dàng vượt qua hết tầng này tới tầng khác, bà còn mặt mũi không? Bà đường đường là Huyễn Linh Vương bố trí ra 18 Huyễn Cảnh lại bị một tiểu gia hỏa cấp vũ trụ nhanh chóng phá sạch, thật sự quá mất mặt. Giả thiết ta phá rất nhanh, rất dễ dàng, lỡ bà nổi giận, không biết chừng nhân lúc ta xông qua 18 ái dục Huyễn Cảnh, lập tức đứng phía sau ái dục Huyễn Cảnh biến hóa nóng chút. Hồng truyền âm, bà mà thật sự muốn ta thất bại là vô cùng rất dễ dàng, tỉ như trực tiếp dùng công kích linh hồn, để ta chết ngay trong Huyễn Cảnh, coi như thất bại. Bà mà âm thầm ra tay, ở đây ai nhìn ra được? Cho dù là ngươi, thấy ta chết trong Huyễn Cảnh, cũng chỉ cho rằng ta không vượt qua được Huyễn Cảnh, đúng không? Hồng nhìn về phía La Phong hỏi. La Phong giật mình, đúng, do đó ta phải căn cứ vào tâm lý Huyễn Linh Vương để bà cảm giác được ta tựa hồ sắp thất bại, phải vô cùng khó khăn, cuối cùng phải vô cùng chật vật mới phá trận. Làm như vậy, mục đích của ta đã được thực hiện rồi. Hồng mỉm cười nhìn La Phong. La Phong gật đầu, đúng thế, hóa ra đại ca từ đầu tới đuôi đều là biểu diễn. Biểu diễn đích sách làm cho mình cũng vô cùng khẩn trương hồi hộp, tựa hồ đại ca sắp không chịu nổi nữa. Những tầng Huyễn Cảnh sao khó hơn tầng trước, mất thời gian lâu hơn, nguyên lai tất cả đều là trò đùa. Có thực lực là rất trọng yếu, nhưng có đôi khi cũng phải phối hợp với một vài nhân tố khác mới có thể tìm được hiệu quả tốt nhất. Hồng truyền âm, nhìn đại ca, ái dục Huyễn Cảnh của Huyễn Linh Vương cuối cùng là thứ ái dục gì? Sao ngươi dễ dàng qua như vậy? Là phong mi hoặc truy vấn đại ca rõ ràng là một người chìm vào tình yêu để có được cơ thành. Đã xông vào 18 ái dục Huyễn Cảnh dưới tình huống không biết chi tiết gì, một người như vậy lại dễ dàng vượt qua ái dục Huyễn Cảnh sao? Ái dục, dù sao cũng là một loại dục vọng phức tạp. Bao nhiêu anh hùng hào kiệt đã chết chìm trong tình yêu. Hoa Hạ chúng ta có một câu như thế này, khán sơn là sơn, khán thủy là thủy, khán sơn không phải sơn, khán thủy không phải thủy. Khán sơn vẫn là thủy, khán thủy vẫn là thủy. Hồng truyền âm nói, một người không trải qua tình yêu, tự nhiên sẽ nhận định tình yêu nhất định là tình yêu. nhưng chính thức trải qua tình yêu mới có thể cảm thấy tình yêu vô cùng phức tạp, tựa như nhìn qua sương mù. Tất cả đều bị sương mù mộng ảo, không sao thấy rõ được. Tình yêu trong mắt họ vô hạn phức tạp, bởi vì nhận thức các loại cảm tình làm cho họ phát hiện ra sự phức tạp của tình yêu. Lúc này sẽ khán sơn không còn là sơn, khán thủy cũng không còn là thủy. Chỉ có trải qua hồng trần, nghiên cứu lòng người, thấy rõ những cảm tình ân oán trong đó, cuối cùng mới có thể thấy rõ được chân diện mục của tình yêu. Đã tới trình độ phản pháp quy chân, tần. Tới trình độ phản pháp quy chân, mình biết ái dục vô cùng rõ ràng, nhìn thấu tận thực chất. Mình biết mình muốn cái gì, mình biết tại sao mà chết. Mình có thể không bị bất kỳ cái gì hấp dẫn, tất cả đều chỉ là giác ngộ trong lòng. Không nhìn là vòng, không nhìn là vòng. Mỉm cười truyền âm nói, lúc này khán sơn vẫn là sơn, khán thủy vẫn là thủy. Tình yêu khi đối diện với người cảnh giới này thì đã hoàn toàn thấu triệt. Là Phong sáng mắt lên, trong lòng đã hơi hiểu, trong lòng đã hơi hiểu. Tuyệt không phải là người chìm vào ái dục là không thể tự kiềm chế mình được. Hồng cười khẽ nói, ta không phải là cá, làm sao biết cá vui. Người chính thức nhìn thấu ái dục mới biết đắm chìm vào tình chính là đại đạo, còn cầm đoàn ái dục đó mới là vi phạm bản tâm. Hồng nói, ta sở làm tất cả những việc này là tuân theo bản tâm, cái gì nên làm, cái gì không nên làm, cũng biết rõ sinh mạng bị uy hiếp hắn cũng phải đi làm. La Phong khẽ gật đầu, vừa trò chuyện với đại ca vừa đi theo nam tử có đôi cánh đen bố xá lạc di chuyển tới chỗ ở của Cơ Thanh. Xuất Huyễn Linh Vương mặc y phục rực rỡ xuất hiện trong căn lầu các U Tĩnh. Đại nhân, hai thiếu nữ bị tộc đứng trước lầu các. Nhìn thấy Huyễn Linh Vương lập tức cung kính hành lễ. Huyễn Linh Vương đẩy cửa tiến thẳng vào trong lầu các. Nữ tử tóc ngắn tay ngang vốn đang đứng cạnh cửa sổ hướng mắt nhìn ra bên ngoài, vội quay đầu nhìn về phía cửa, vừa thấy Huyễn Linh Vương vội cung kính hành lễ. Sư phụ, ngươi hẳn là nhận được tin rồi, biết tiên tiểu bối tiên là Hồng đó đã vượt qua 18 ái dục huyễn cảnh do ta bố trí. Huyễn Linh Vương nhìn đồ đệ Cơ Thanh. Cơ Thanh là một đồ đệ vô cùng xuất sắc, có thể nói là đệ tử ưu tú nhất dưới trướng bà. Huyễn Linh Vương thật sự thích đệ tử này tận đáy lòng. Dạ, Thanh Thanh biết, cảm ơn sư phụ hạ thủ lưu tình. Cơ Thanh cung kính cảm kích hành lễ. Hư Huyễn Linh Vương hừ lại một tiếng, lập tức ngồi trên đế, nhìn về phía Cơ Thanh. Thanh Thanh, ta cũng không hề hạ thủ lưu tình với hắn đâu, chỉ là tên Hồng mà người thích đó, thật ra đã vượt quá sở liệu của ta. Lại có thể thật sự vượt qua 18 ái dục huyễn cảnh. Nữ tử tóc ngắn tay ngang nghe xong không khỏi đỏ mặt, cùng với vẻ tự hào. Ta nói rồi, một khi hắn vượt qua 18 ái dục huyễn cảnh, ta sẽ không ngăn trở các ngươi, cũng sẽ không đuổi ngươi xuất môn. Hai người các ngươi bất luận yêu nhau sống chết, hay chia tay nhau, hay làm gì khác, ta cũng sẽ không quản. Huyễn Linh Vương nhìn nữ tử tóc ngắn tay ngang, thanh thanh cảm ơn sư phụ. Nữ tử tóc ngắn tay ngang sáng mắt lên, nhưng có vài lời ta phải nói cho người biết trước. Huyễn Linh Vương dùng ngón tay click vào giữa không trung. Giữa không trung chợt xuất hiện một màn hình. Trên màn hình hiện lên một quyển sách. Đây là ta. Rồi nói chuyện một lát. Một lát sau, ngoài lầu các đã truyền đến tiếng bước chân cùng với một vài thanh xì xào. Chỉ thấy trên hành lang xa xa ngoài lầu các, nam tử có đôi cánh đen Hồng là Phòng đi trước. Phía sau còn đi theo rất nhiều thiếu nữ. Đều là những thiếu nữ khôi mỹ tộc. Hiển nhiên là tới xem náo nhiệt. Là Phòng, Hồng, đây là nơi ở của Cơ Thanh. Nam tử có đôi cánh đen bố xá lạc từ xa chỉ vào tòa lầu các U Tĩnh. Mỹ lệ, hả? Hồng sáng mắt lên, ánh mắt dừng lại trên lầu các, vội đi tới. La Phong, nam tử có đôi cánh đen thì đi theo sau Hồng. Kết, cửa lầu các mở ra, một nữ tử tóc ngắn tay ngang đi ra. Hả? La Phong nhìn nữ tử này, mặc dù đã thấy ảnh của Cơ Thanh khi tìm tư liệu trên mạng vũ trụ giả định, nhưng khi thật sự thấy Cơ Thanh, La Phong cũng cảm thấy chỗ khác người của cô gái tên là Cơ Thanh này nàng tương đối cao, tỷ lệ vóc người cũng rất hoàn mỹ, tóc ngắn tay ngang có vẻ oai hùng, trán nàng có vẻ rộng, hiển nhiên là người rất quyết đoán, rất kiên nghị, rất độc lập. Nói một cách đơn giản, có một cảm giác về một nữ cường nhân, nhưng trong mắt nàng lại như có một vũng nước đang nhìn Hồng tựa như muốn khóc. Mười thật khờ, nữ tử tóc ngắn tay ngang nhìn Hồng nhẹ giọng nói. Không chỉ mỉm cười, nữ tử tóc ngắn tay ngang đi thẳng lên ôm chặt lấy Hồng, nước mắt không kiềm chế được cơ thể chảy xuống không ngừng. Xa xa đám nữ nhân kiều mỹ tộc đang quan khán đều nở nụ cười. La Phong cũng cười nhìn cảnh này, đừng mạo hiểm như vậy, không đáng đâu. Cơ Thanh ôm chặt lấy Hồng, Hồng khẽ vuốt vuốt tóc Cơ Thanh, rồi lập tức hai người tách ra, hai mắt nhìn nhau. Tất cả đều đã qua, những trở ngại ấy đều tan thành mây khói rồi. Hồng nhìn Cơ Thanh, mỉm cười. Rào, Cơ Thanh đột nhiên buông tay Hồng ra, không ngừng lùi lại phía sau. Thanh Thanh, Hồng cau mày, xin lỗi, không đáng đâu. Cơ Thanh nhìn Hồng, ngươi đi đi, coi như ta chỉ là một phần ký ức của ngươi thôi, đi thôi. Hồng biến sắc, bên cạnh La Phong đang nhìn cảnh này cũng chết lặng làm gì thế. Đại ca nghĩ mọi biện pháp, rốt cuộc có thể làm Huyễn Linh Vương không còn cản trở, nhưng bây giờ bản thân Cơ Thanh lại nói như thế này. Thanh Thanh Hồng nhìn chằm chằm vào Cơ Thanh, thông qua ánh mắt Cơ Thanh xem thử, có phải là Cơ Thanh chúng phải thôi miên, hoặc một vài bí pháp mê hồn nào đó không?